Chiến thần ở Dề, chương 1273, Dương Thanh khuyên nhủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Đoàn Hoàng vừa dứt lời thì một hơi thở mạnh mẽ từ người lão ta bùng lên. Bùm bùm bùm, lấy vị trí lão ta đứng làm trung tâm. Một vết nứt to bằng cánh tay lực lưỡng lan ra xung quanh. Choảng choảng choảng. Kính trong điện liên tiếp vỡ ra. Bỗng chốc, cả hoàng tộc họ Đoàn đều bị nhấn chìm trong khí thế võ thuật đáng sợ. Một số cao thủ vương cảnh không thể nào chịu được khí thế đáng sợ này nên lập tức quỳ xuống đất. Người đẫm mồ hôi lạnh, cũng chỉ có cao thủ thần cảnh mới có thể chống lại khí thế đáng sợ này. Cảm nhận được khí thế võ thuật đang không ngừng phát ra từ trên người Đoàn Hoàng. Đoàn Vô Nhai hơi tái. Ông ta cắn răng nói. Phụ Hoàng, người mới là người giấu kín nhất. Bây giờ võ thuật của bố đã rất gần với siêu phàm cảnh rồi nhỉ. Nếu con đoán không nhầm thì bây giờ bố ở cảnh giới bán bộ siêu phàm. Chỉ cách siêu phàm cảnh một bước mà thôi. Đoàn Vô Nhai chỉ từng cảm nhận được cảm giác này trên người Dương Thanh. Bốn cao thủ thần cảnh đã lựa chọn phản bội Đoàn Vô Nhai bỗng chốc mặt đầy tuyệt vọng. Bọn họ đã đánh cược số phận phần đời còn lại của mình. Bày tỏ lòng trung thành với Đoàn Vô Nhai. Nhưng không ngờ Đoàn Hoàng lại mạnh đến mức này. Hai cao thủ thần cảnh đỉnh phong bảo vệ hai bên Đoàn Hoàng nhìn Đoàn Vô Nhai với vẻ vô cùng lạnh lùng. Bên trong Hoàng phủ họ Đoàn rất lớn. Lúc này cũng chỉ có một mình Dương Thanh bình tĩnh, như thể không cảm nhận được khí thế võ đạo bao phủ trên người Đoàn Hoàng mạnh cỡ nào. Độc Du bảo vệ Đoàn Ngự Yên ở phía sau, sắc mặt nghiêm trọng, nói, Điện Hạ, cẩn thận, lúc nói, ông ấy vừa tiến đến gần Đoàn Vô Nhai vừa đảm bảo sự an toàn cho Đoàn Ngũ Yên. Sợ Đoàn Hoàng đột nhiên tấn công với Đoàn Vô Nhai. Với thực lực của Đoàn Hoàng lúc này, một khi ra đòn chí mạng thì e là không ai có thể ngăn cản được. Đoàn Vô Nhai âm mưu giết bố đoạt quyền. Tội này đáng chết, Đoàn Hoàng bỗng lạnh lùng nói. Lão ta vừa dứt lời thì hai cao thủ thần cảnh đỉnh phong đã xông về phía Dương Thanh. Đoàn Vô Nhai không chút do dự, di chuyển hai chân, lập tức đứng chắn trước mặt Dương Thanh. Hai cao thủ thần cảnh hậu kỳ và trung kỳ khác cũng theo Đoàn Vô Nhai bảo vệ Dương Thanh ở phía sau. Hôm nay, họ đã lựa chọn Đoàn Vô Nhai thì không có bất cứ đường lui nào. Chỉ có thể chiến đấu với Đoàn Hoàng đến cùng. Giết, sau khi lao về phía Đoàn Vô Nhai, hai cao thủ thần cảnh đỉnh phong không chút do dự. Ra chiêu chí mạng khóa chặt Đoàn Vô Nhai lại. Muốn giết hoàng chủ thì đánh thắng chúng tôi trước. Hai cao thủ thần cảnh hậu kỳ mỗi người dẫn một thần cảnh trung kỳ khóa chặt một cao thủ thần cảnh đỉnh phong. Dứt khoát xông lên, chán sống. Hai cao thủ thần cảnh đỉnh phong đều là cao thủ đỉnh cao mà Đoàn Hoàng bí mật đào tạo. Sao có thể bị bốn cao thủ thần cảnh hậu kỳ và trung kỳ hợp sức đánh lui được? Hai người như thần binh từ trên trời giáng xuống. Một cao thủ trong đó vung cánh tay. Một sức mạnh dồi dào ngưng tụ trên nắm đấm của ông ta. Cánh tay ông ta đột nhiên hạ xuống. Sức mạnh thần kỳ đáng sợ trên nắm đấm nhắm thẳng về phía cao thủ thần cảnh hậu kỳ. Lùi lại. Đoàn Vô Nhai thấy thế thì không chút do dự di chuyển chân. Lập tức xuất hiện phía trước hai cao thủ thần cảnh đó rồi tung ra một quyền. Bộp. Hai cú đấm va vào nhau. Một luồng khí tức hủy diệt đáng sợ quét sạch xung quanh. Bàn ghế trong điện đều bị phá hủy một nửa dưới cú chạm đáng sợ này. Hai cao thủ thần cảnh khác cũng hợp sức chấn áp cao thủ thần cảnh đỉnh phong kia. Diệt, một cao thủ thần cảnh đỉnh phong khác chắp hai tay lại. Trong lòng bàn tay toát ra một cơn sóng năng lượng mạnh mẽ. Một giây sau. Hai cánh tay chắp lại của ông ta. Một cánh tay tấn công về phía cao thủ thần cảnh hậu kỳ. Cánh tay còn lại tấn công cao thủ thần cảnh trung kỳ. Một người mà lại đồng thời tung ra hai tuyệt chiêu. Ngông cuồng. Cao thủ thần cảnh trung kỳ mặt mày tức giận như thể bị đối phương sỉ nhục. Cánh tay phải của ông ta đột nhiên cong lại. Sau đó bắn ra, bỗng chốc tung ra đòn mạnh nhất. Bộp, nắm đấm chạm nhau, một luồng sức mạnh hủy diệt phát ra. Bịch bịch bịch, hai người liên tục lùi về sau vài bước. Mỗi bước lùi của họ đều dẫm nát đá lót sàn. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, hai cao thủ thần cảnh đỉnh phong đấu với bốn cao thủ thần cảnh trung kỳ và hậu kỳ đang hợp sức. Chỉ trong thời gian ngắn mà cung điện rộng lớn vô cùng lộn xộn. Sắc mặt Đoàn Hoàng vô cùng u ám. Cho dù thế nào thì sau hôm nay, nguyên khí của hoàng tộc họ Đoàn tổn thương nặng nề. Nếu không phải Đoàn Vô Nhai thì sao bốn cao thủ thần cảnh có thể phản bội chứ? Nếu không phản bội thì lão ta cũng không cần tự tay giết đi bốn cao thủ này. Đối với hoàng tộc họ Đoàn, một khi bốn cao thủ thần cảnh bị giết thì quả thực là một tai họa nặng nề. Nhưng Đoàn Hoàng là một kẻ nắm quyền không thể dung túng cho những điều sai. Bốn người này đã phản bội rồi. Vậy thì chỉ có một đường chết. Giao ông ta cho tôi. Mọi người đối phó với cao thủ thần cảnh đỉnh phong kia đi. Đoàn Vô Nhai tung một cú đấm vào một cao thủ thần cảnh đỉnh phong. Đồng thời ra lệnh cho hai người đang đối phó với cao thủ thần cảnh đỉnh phong này. Rõ, hai người không chút do dự. Xông thẳng về phía cao thủ thần cảnh đỉnh phong khác. Hai cao thủ thần cảnh hậu kỳ và hai cao thủ thần cảnh trung kỳ. Bốn cao thủ hợp sức đối phó với một cao thủ thần cảnh đỉnh phong. Một cao thủ thần cảnh đỉnh phong khác đang đấu với Đoàn Vô Nhai cũng thấy cực kỳ áp lực. Đoàn Vô Nhai hôm nay đã bước vào thần cảnh đỉnh phong. Mặc dù chỉ vừa bước vào cảnh giới này nhưng ông ta đã có thực lực ngang bằng với bán bộ siêu phàm. Điều này khiến cao thủ thần cảnh đỉnh phong đó cảm thấy vô cùng áp lực. Nhưng Đoàn Hoàng đã ra lệnh, lão ta không thể không dốc hết sức để giết Đoàn Vô Nhai. Bịch, Đoàn Vô Nhai nện mạnh xuống. Cao thủ thần cảnh đỉnh phong bay thẳng ra ngoài. Ông không phải đối thủ của tôi. Đoàn Vô Nhai hờ hững nói. Ngay sau đó, ông ta rời mắt sang Đoàn Hoàng. Đoàn Hoàng cũng đang nhìn ông ta. Hai người gần nhau 5-6 mét nhưng khoảng cách này lại như ranh giới rõ ràng. Hoàn toàn cắt đứt khoảng cách giữa hai bố con. Phụ Hoàng, người thoái vị đi. Đoàn Vô Nhai nhìn Đoàn Hoàng một lúc lâu rồi lên tiếng. Vẻ mặt Đoàn Hoàng đau buồn nhìn hai cao thủ thần cảnh đỉnh phong đã bị đánh bại. Xem ra lão ta chỉ có thể một mình chiến đấu. Lúc này, Dương Thanh di chuyển hai chân. Xuất hiện bên cạnh Đoàn Vô Nhai. Anh nhìn Đoàn Hoàng, nói một cách vô cùng lạnh lùng. Ông không phải đối thủ của ông ta. Chấm, trong lòng, cách chương.